về những loài vàng bạc đá ngọc quý ở đất nước này có chứa chất rất nhiều. Có nhiều loại trân bảo khác nhau bằng đá quý, lấy từ biển lên để bán. Vật để mua bán hàng hóa, làm vàng bạc cho đến những đồ quý giá. Trải dài cho đến biên cương của Ấn Độ cũng đều như thế. Phong tục có sai biệt nhưng đại lược là như thế. Tất cả đều cùng một khái niệm là nước ấy có nhiều chính sách và phong tục khác nhau. Nước Lâm Bà chu vi hơn ngàn dặm, phía bắc giáp với Tuyết Sơn, ba bên có núi cao, thủ đô hơn 10 dặm có từ hơn 100 năm nay. Vương tộc không còn, cho nên có sự cạnh tranh không có người đứng đầu. Trước đó lệ thuộc nước Ca Tất Thí. Ở đây có nhiều mía, cây rừng và những hoa quả khác. Khí hậu ôn hòa, chỉ có sương nhưng không có tuyết. Phong tục của nước này, người ta hay vui với ca hát ngâm thơ. Ý chí tánh tình thì yếu đuối, nhưng thường hay quỷ quái, chẳng xuất hiện điều gì đặc biệt. Lễ nghi cử chỉ thô tháo, mặc nhiều áo phải dùng màu trắng để trang sức. Già Lam hơn 10 ngôi, tăng tín đồ còn rất ít, đa phần học tập theo Đại Thừa Giáo. Ngoài ra, hầu hết theo những đạo khác. Từ đây đi về phía đông nam, hơn trăm dặm thì gặp núi cao sâu sâu. Đến biên giới Bắc Ấn Độ, gặp nước Na Yết La Yết. Nước Na Yết La Yết đông tây hơn 600 dặm, nam bắc hơn 256 dặm. Núi non bao bọc chung quanh, rất nguy hiểm, đô thành chu vi hơn 20 dặm. Không có người cai quản, cho nên trực thuộc Ca Tất Thí. Có nhiều lúa gạo và hoa quả. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất, mạnh mẽ kiên cường, xem nhẹ tiền tài, ham học, sùng kính Phật Pháp. Ít có người theo ngoại đạo. Chùa tuy nhiều nhưng tăng tín đồ thì ít. Các bảo pháp bị hoang phế hư hại. Những đền thờ của đạo giáo khác có 5 sở và hơn 100 người theo. Thành phía đông rộng 2 dặm, có bảo tháp cao hơn 300 thước do vua Asoka kiến thiết. Trên đá đặc biệt tiêu khắc công phu. Lịch sử Phật Thích Ca, lúc còn là Bồ Tát, gặp Phật Nhiên Đăng, đã trải tóc và áo phủ trên bùn để Phật đi và được Phật thọ ký. Cho đến kiếp hoại, sự tích này vẫn không mất. Hoặc cũng có chạm những ngày lễ, trời mưa qua cúng dường, người người quây quần tu phước cúng dường. Ở phía tây Già Lam này, tăng tín đồ cũng ít. Phía nam có bảo tháp nhỏ. Ngày trước vùng này thuộc xứ Án Ni, vua A Dục tránh con đường lớn nên làm con đường này. Giữa thành có bảo tháp, nghe rằng đây có thờ răng của Phật cao rộng trang nghiêm tráng lệ. Bây giờ không còn răng nữa, chỉ còn tháp thôi. Tháp cao hơn 30 thước. Tục lệ không cho biết tháp này có từ bao giờ nên không rõ. Tháp đứng trơ trọi chẳng còn ai ở đó nhưng rất linh thiêng. Phía tây nam cách thành hơn 10 dặm có bảo tháp nữa. Nơi đây Đức Như Lai từ miền Trung Ấn Độ đi du hóa đến nơi này. Không xa phía đông mấy lại có một bảo tháp cũng theo truyền thuyết là nơi Bồ Tát ngày xưa gặp Phật Nhiên Đăng, mưa qua cúng dường. Phía tây nam cách thành hơn 20 dặm có một ngọn núi thấp. Ở đó có chùa, viện và tháp miếu đều làm bằng đá. Nhưng hiện tại đường không nhà trống, không có bóng dáng một người tu. Giữa đó có một bảo tháp cao hơn 200 mét. Tháp này cũng được vua A Dục kiến tạo. Phía tây nam của Già Lam thật tiêu sơ vắng vẻ. Gió thổi tróc vách tường. Phía đông tường đá ấy có một động lớn. Nơi đây cũng là nơi ở của con rồng Cù Ba La. Qua cửa hẹp thì có một động khác tối hơn. Động đá này có nước ngọt nhiễu từng giọt, tự nó biến thành chân dung của Phật, tướng hảo đầy đủ trang nghiêm tự tại. Từ đó đến nay, ít có người thấy được. Những kẻ nào thấy được mà chí thành cầu thỉnh thì được cảm ứng. Nhưng ánh sáng thấy được đó không lâu. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, con rồng này là kẻ chăn trâu, muốn dâng sữa cho vua, nhưng dâng không được, tâm sân khởi lên. Sau đó mang một đồng tiền vàng mua qua cúng Phật, nên được thọ ký tại tháp này. tái sanh làm con rồng ác ấy đã phá hại nước của vua, rồi bị đập đầu vào đá mà chết. Chết rồi, đọa thành Đại Long Vương ở trong động đá này. Tâm tánh thay đổi, muốn ra khỏi động và không dám làm ác. Tâm thiện khởi lên chiêu cảm đến Như Lai. Thương con rồng, Ngài dẫn thần thông từ miền Trung Ấn Độ đến nước này. Vừa thấy Đức Như Lai, con rồng buông xả tất cả tâm độc, liền thọ giới không sát sanh, nguyện hộ trì chánh pháp và cung thỉnh Đức Như Lai lưu lại động này. Các vị thánh đệ tử cũng lưu lại nơi đây mà thọ nhận sự cúng dường của rồng. Nhân đó Đức Như Lai bảo rằng: Như Lai sẽ vì người mà lưu lại hình ảnh sau khi tịch diệt ở nơi này, và lúc nào cũng có năm vị A-la-hán ở tại đây để thọ nhận sự cúng dường của ngươi cho đến khi chánh pháp hoại diệt. Như có khi nào ngươi khởi tâm sân hận, hãy xem ảnh của ta với dáng từ bi thì sân tâm của ngươi sẽ ngưng lại ngay. Khoảng giữa hiền kiếp này, vị Phật tương lai cũng có lòng bi mẫn thương ngươi mà lưu ảnh lại. Ngoài cửa động có hai trụ đá, một trụ đá bên trên có các dấu chân của Đức Như Lai, một trụ có hình luân xa và nơi đây phát ra ánh quang minh. Hai bên cửa động cũng có hình này và có những phòng nhỏ làm bằng đá, tất cả như những tịnh thất mà chư vị thánh đệ tử Như Lai dùng làm nơi nhập định. Phía tây bắc của động có một ngọn tháp, đây là nơi mà Như Lai đi kinh thành. Ở phía nam tháp này có tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai. Gần đó không xa cũng có một tháp nữa, nơi mà Như Lai hiển dương chân tông, nói về quẩn xứ giới. Phía tây động có ảnh, có một tảng đá lớn, nơi đây ca sa của Như Lai được dập, hình ảnh ấy vẫn còn hiển hiện. Cách thành về phía đông nam hơn 30 dặm, đến nước Quẩn La Thành, chu vi 45 dặm, kiên cố hiểm trở, có rất nhiều hoa, trái, cây rừng, ao hồ. Người sống ở giữa thành đều thuần lương, chánh tín. Có nhiều bức họa rất đẹp trên lầu, nhà, có tháp nhỏ ở tầng 2 làm bằng bảy báo, an trí xương đầu của Đức Như Lai. Xương này dài 1 tấc 2, cũng có thờ mấy sợi tóc, phát ra ánh sáng. Ánh sáng này màu vàng và trắng, rất linh thiêng. Ở giữa tháp này, chiếu sáng như gương, nhìn vào đó, thấy được sự tốt xấu của mỗi người. Mùi hương xông lên thấu tận xương tủy, tùy theo phước đức mà sự cảm ứng giao cảm với nhau. Trong tháp ấy cũng có một bộ xương đầu của Như Lai, phóng quang màu sắc như diệu, an trí chỗ thật là trang nghiêm. Cũng có một tháp nhỏ khác bằng bảy báo, an trí xá lợi mắt của Như Lai, trồng lớn như quả nại, phát ra ánh sáng di diệu, được an trí nơi cao quý. Y hoại sắc của Như Lai cũng được an trí một cách trang trọng, ở nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hư hoại. Có cây tích trượng của Như Lai bằng gỗ bạch đàn, màu thiết bạc nữa. Gần đây có một vị vua được nghe những bảo vật này muốn lấy dùng, đem quân sang uy hiếp để mang về. Nhưng khi mang về đến nước, an trí những bảo vật ấy trong cung điện chưa bao lâu thì đã mất rồi. Khi biết ra thì bảo vật đã quay trở về chỗ cũ. Năm thánh vật ấy có những màu nhiệm khác nhau, cho nên vua ca tất thí cho năm người tịnh hạnh mang hương hoa đến cúng dường và gìn giữ như là Như Lai vẫn còn tại thế, chưa an nghỉ. Tuy nhiên, năm người tịnh hạnh này không chỉ muốn như thế mà còn đem tiền mướn người trông nom và đặt ra một số điều lệ phức tạp khác đại để như là: ai muốn chiêm ngưỡng xá lợi của Như Lai phải nộp 1 đồng tiền vàng, nhưng muốn chiêm ngưỡng hình ảnh Như Lai nộp 5 đồng. Những điều lệ này tự đưa ra và mọi người phải chấp thuận. Tòa lầu phía bắc cũng có bảo tháp cao lớn và linh thiêng vô cùng. Ai chỉ cần dùng tay chỉ có thể chấn động đây, làm cho linh reo. Từ đây đi về phía đông nam hơn 500 dặm, đến nước Càng Đà La. Nước Càng Đà La đông tây hơn 1000 dặm, nam bắc hơn 800 dặm, phía đông giáp sông Tín Độ, đô thành là Bố Lộ Sa Bố La, chu vi hơn 40 dặm, Dương tộc bị tuyệt tự cho nên lệ thuộc nước Ca Tất Thí. Làng Bạc tiêu sơ, dân cư thưa thớt. Trong cung thành chỉ hơn 1.000 gia đình. Gạo thóc nhiều, rau quả, cây trái cũng thế, có nhiều mía. Nơi đây người ta sản xuất đường phèn, khí hậu ôn hòa, chẳng có sương tuyết. Tánh người tiêu cực, rất thích nghệ thuật, tôn kính ngoại đạo, ít có tín tâm với chánh pháp. Dù là một nơi nằm gần biên giới Ấn Độ, nhưng từ trước tới nay, các vị luận sư Ấn Độ như Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân, Pháp Cứu, Như Ý, Hiếp Tôn Giả, vân vân đều sanh ra ở nơi này. Có khoảng 1.000 tăng già lam, nhưng nhiều ngôi bị quan phế điêu tàn, các bảo tháp cũng bị đổ nát, có hơn 100 nơi thờ tự của các đạo khác, việc ăn ở rất tạp nhạp. Dương thành phía đông bắc, một đài kỷ niệm được xây dựng để thờ bình bát của Đức Phật. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, bình bát của Ngài trở về nước này. Hơn 500 năm nay, các nước luân phiên giao mượn để thực hiện nghi thức cúng dường của Đức Phật. Ngoài thành Ba Lợi Tu, về phía đông nam, cách 89 dặm, có cây Tất Bát La, cao hơn 100 thước, cành lá sum suê, tàn cây rậm rạp. Có 4 vị Phật trong quá khứ đã ngồi dưới cây này, hiện tại cũng có 4 vị Phật ở đây, và trong hiền kiếp này sẽ còn có 996 vị Phật ngồi nơi đây, cho nên nơi đây được gìn giữ cẩn mật và rất linh thiêng. Nơi đây, Đức Như Lai ngồi quay về hướng nam, nói với Ngài A Nan rằng: Sau khi ta diệt độ 400 năm, có một vị vua ra đời tên là Ca Nị Sắc Ca, xây dựng một ngôi bảo tháp cách đây không xa về phía nam để thờ rất nhiều xá lợi của ta. Phía nam gốc cây Bồ Đề có một bảo tháp. Tháp này cho vua Ca Nị Sắc Ca xây dựng vào khoảng 400 năm sau Phật diệt độ. Nhà vua đã là người thống nhất Sơn Hà, nhưng không tin tội phước, khinh thường Phật pháp. Một hôm đi săn trượt theo một con thỏ trắng, vua gặp một cậu bé chăn trâu ngồi dưới gốc cây đang chơi, xây một tháp nhỏ. Vua hỏi: Con làm gì thế? Cậu bé đáp: Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc thánh trí, có quyền ký rằng sẽ có một vị vua ở xứ này xây tháp phụng thờ xá lợi của Ngài. Biết đâu chính Ngài cũng có tên trong số những người đức lớn ấy. Vì có nhờ phước đức lớn người mới làm được vua, cho nên hôm nay con đã nhắc lại để Ngài biết. Nói xong liền biến mất. Vua nghe rất vui mừng, nghĩ rằng tên của mình là Đại Thánh đã được quyền ký. Nhưng việc này phát chánh tín, tôn trọng Phật pháp. Bên cạnh tháp nhỏ đó, Ngài dựng nhiều tháp đá và khắc ghi tất cả những công đức trên tháp, tùy theo số lượng mà khắc từ tháp cao 3 tấc cho đến cao 400 tấc. Dấu vết này còn trơ lại chu vi hơn 1.5 dặm. Có tháp đến 5 tầng, cao hơn 150 tấc, trong đó cũng có nhiều tháp nhỏ. Nhà vua nhân đó mà làm tháp chúc thọ. Trên đó có khắc nhiều bánh xe bằng vàng và bằng đồng ở tầng thứ 25. Nơi đây cũng có an trí xá lợi của Như Lai và là nơi thực hành nghi thức cúng dường tu phước. Khi vua xây xong tháp này, thấy phía đông nam có nhiều tháp nhỏ không dự ý mọc lên, ra lệnh đập cho tháp xuống chỉ còn phân nửa, 2 tầng mà thôi. Bỗng nhiên xuất hiện một tháp nhỏ nữa. Nhà vua than rằng: Ôi, có phải do vô minh mà khó khăn như vậy, hay là thánh linh không đồng ý? Vua tạ lễ ra về. Cái bảo tháp thứ hai này cho đến bây giờ vẫn còn. Ai có bệnh tật đau yếu mang hương hoa đến cầu nguyện thì hết bệnh. Về hướng đông của đại tháp có 2 bảo tháp bằng đá nữa, một cái cao 3 thước, một cái cao 5 thước, hình dáng hoàn toàn giống như tháp kia. Cũng có 2 tượng Phật, một tượng cao 4 tấc, một tượng cao 6 tấc. Dưới cây Bồ Đề có tượng Phật Kiết Già. Khi ánh sáng mặt trời chiếu, sắc vàng hiện lên trên đá rồi chuyển sang màu xanh cam. Những bậc kỳ cựu cho biết, hơn 100 năm trước, đá này có màu vàng óng ánh, có những đường vân đá lớn cỡ như lóng tay, những đường vân đá nhỏ cỡ hạt lúa mạch, tất cả đều hiện lên trên mặt đá, có lúc hiện màu kim sa, bức tượng bây giờ vẫn là tượng ấy. Phía nam đại tháp kia có một bức tượng Phật quả cao 1m6, gồm có hai phần rõ rệt, từ ngực lên trên và từ ngực xuống chân. Ngày xưa có một người nghèo sống bằng nghề làm thuê, có được một đồng tiền vàng, nguyện quả tượng Phật. Đến tháp này nói với người họa sĩ rằng: "Tôi muốn có một bức hình Đức Như Lai đầy đủ diệu tướng, nhưng tôi chỉ có một đồng thôi, tâm tôi muốn vậy có được không?" Người họa sĩ biết tâm người ấy chí thành nên chẳng nói giá cả, chỉ hứa họa cho mà thôi. Trước đó cũng có một người khác đưa ông cũng chỉ có một đồng tiền vàng, nhưng yêu cầu họa một bức tượng Phật. Người họa sĩ nhận cả hai đồng tiền mà chỉ họa có một tượng Phật thôi. Khi bức tượng họa xong, cả hai người nghèo cùng đến lễ bái. Người họa sĩ chỉ vào bức tượng, nói với hai người cùng một câu nói: "Đây là bức tượng Phật mà tôi họa cho ông." Hai người rất ngạc nhiên nhưng không nói ra. Người họa sĩ hiểu được tâm của hai người, nói rằng: "Sao mà tư lự vậy? Phàm tôi nhận của ai một việc gì, tôi không bao giờ thiếu một hào một ly. Nếu lời nói của tôi không dối trá thì bức tượng sẽ biến hóa." Nói chưa dứt, bức tượng đã hiện ra nhiều điều linh dị, phân thân qua lại, ánh sáng rực rỡ. Hai người cảm phục, sinh tâm hoan hỷ. Phía tây nam đại tháp, hơn 100 dặm đi bộ, có một tượng Phật bằng đá trắng cao 1 thước 8, mặt hướng về phía bắc, linh thiêng vô cùng, thường phóng hào quang. Có khi người ta thấy tượng đi kinh hành nhiễu tháp vào ban đêm. Gần đây bọn cướp muốn vào ăn trộm bức tượng, nhưng bức tượng đứng lên nghinh tiếp chúng, làm cho chúng hoảng sợ rút lui. Tượng bèn ngồi vào vị trí cũ. Nhờ vậy bọn đạo tặc cải tà quy chánh, đi khắp xóm làng kể cho mọi người đều biết chuyện này. Hai bên đại tháp mỗi bên có một bảo tháp nhỏ, phát ra ánh sáng màu, trăm loại ống ánh rất đẹp. Có tượng Phật trang nghiêm, điêu khắc vô cùng công phu, có hương thơm, có âm thanh khác nhau thường nghe rất rõ. Có những vị tiên, những bậc thánh hiền cũng thấy họ đi nhiễu tháp. Tháp này Như Lai đã quyền ký sẽ có 7 lần hư hoại, 7 lần tái tạo tu bổ thì chánh pháp mới diệt tận. Nhưng người ta cho biết tháp đã bị hoại đến 3 lần rồi. Lần đầu bị cháy, bây giờ tu sửa lại đẹp đẽ, sau này sẽ hoàn thành. Phía tây của đại giáp có già lam do vua Ca Nị Sắc Ca kiến lập. Chùa có nhiều tầng làm nơi để cung thỉnh chư tăng về cúng dường tạo phước. Nhưng tăng tín đồ càng ngày càng giảm thiểu, phần nhiều tu theo tiểu thừa, tự xây dựng chùa viện. Nhưng đức độ của chư vị luận sư hoặc bậc chứng thánh quả như những luồng gió mát thổi đến với họ không bao giờ tận. Trên tầng 3 có thờ ngài Hiếp Tôn Giả. Phòng ấy lâu nay bị nghiêng nhưng vẫn còn đứng. Ngài Hiếp Tôn Giả thuộc dòng dõi Phạm Chí, năm 80 tuổi mới xả tục xuất gia. Lúc bấy giờ trong thành trẻ một đồng hát nghêu ngao rằng: "Ông già ngu ơi, có biết không, phàm người xuất gia có 2 việc làm, một là thực tập thiền định, 2 là tụng kinh. Nhưng mà ông đã già rồi, làm được việc gì? Hay là chỉ biết ăn thôi?" Nghe nhạo báng như vậy, Hiếp Tôn Giả rất lấy làm cảm tạ và phát nguyện rằng: "Cho đến khi nào còn chưa thông tam tạng, chưa ra khỏi 3 cõi, chưa chứng lục thông, chưa đủ 8 giải thoát thì chưa ngồi." Từ đó về sau, suốt ngày đêm không ngủ, chỉ chuyên lo việc nghiên cứu kinh sách. Dù đi đứng, ngài luôn luôn tư duy giáo điển, ban đêm tu thiền chỉ quán. Trải qua 3 năm, ngài thông cả tam tạng, chứng được trí tâm minh, ra khỏi 3 cõi, người người kính ngưỡng. Do vậy ngài hiệu là Hiếp Tôn Giả. Từ chỗ ngài Hiếp Tôn Giả đến phía đông có một phòng thất, nơi đây ngài Thế Thân đã lưu trú và sáng tác luận Câu Xá, được người đời cung kính và ngưỡng mộ. Phòng của ngài Thế Thân ở phía nam cách 50 dặm ở tầng 2, cùng với luận sư Như Ý sáng lập ra Tỳ Bà Sa Luận ở nơi này. Ngài sanh ra sau Phật nhập Niết Bàn 1000 năm, lúc nhỏ ham học, có tài biện luận, vì nghe Pháp Phật hay nên bỏ tục quy y. Khi đó đến nước La Phiệt Tất Đệ, gặp vua Tỳ Ngật Lama A Dật Đa, quy phong của Ngài ảnh hưởng rất nhiều ở xứ Ấn Độ. Mỗi ngày vua cấp 5 ức tiền vàng để thí cho những người nghèo khổ cô độc. Vì thiếu hụt nên vị đại thần giữ kho của nước đó rằng: quy thế của đại chương thật là cao cả, ảnh hưởng cho đến côn trùng, nhưng tăng lên 5 ức đồng tiền vàng thì thiếu hết vốn, trong kho không còn gì, chỉ còn đánh thuế vào đất đai. Vì sự nguy kịch đó cho nên hạ thần phải tâu lên và xin bệ hạ dụng ân để chu cấp. Hạ thần thật là bất kính. Nhà vua nói: những gì còn trong kho để cho đủ không, chẳng bằng nước cẩu di thân đa ma tiêu dùng. Bèn thêm 5 ức cho người nghèo. Sau đó đi thăm ruộng tìm đuổi dấu tích con heo bị mất, và ai tìm được thì thưởng 1 ức đồng tiền vàng. Luận sư Như Ý bảo người ta xuống tóc, và 1 ức tiền vàng kia sứ thần của nước kia y đó mà niêm tải. Nhà vua xấu hổ để thấy việc kia tầm thường theo khoái lạc, muốn họ nhẫn nhục như luận sư Như Ý, cho nên mới triệu tập hơn 100 người toàn là những bậc cao đức thạc học, rồi ra lệnh muốn bắt được họ phải đi ra khắp nơi để tìm tung tích. Ngoại đạo thì phức tạp làm cho họ quy về, nên khảo tra những ưu khuyết để mà tôn thờ, cho nên tập trung lại để luận nghị. Điểm trọng yếu như sau: những luận sư ngoại đạo và những anh tú sa môn pháp chúng đều tôn việc lành và tuân chỉ đó. Kẻ nào thắng tức được tôn sùng trong Phật pháp, kẻ nào bại bị làm nhục nơi tăng đồ. Với ý nghĩ này đã ý cáo lên với ngoại đạo, có 99 người đã thối lui, còn 1 người không sợ khinh miệt như vậy. Do vậy việc đàm luận trở nên kịch liệt sôi nổi. Nhà vua và ngoại đạo đã ra tuyên ngôn: lời nói của luận sư không mất, như có lửa thì ắt có khói. Đó là lý sự bình thường thôi. Như Ý tuy là muốn như thế, nhưng mà khó có thể không nghe thấy được. Xấu hổ để thấy rằng họ nhẫn nhục để bị cắt lưỡi, cho đến sau đó viết thư khuyến cáo Ngài Thế Thân rằng: đối với người ngoại đạo đừng nên tranh luận ý nghĩ đại thừa, đối với kẻ mê không nên biện luận việc chánh tà, nói xong mà chết. Ở đó chưa lâu thì vua bị mất nước, cùng với nhà vua vận động tìm kẻ hiền tài, Bồ Tát Thế Thân muốn làm lạnh cái tâm xấu hổ, cho nên mới đến thưa với vua rằng: đại vương là bậc thánh đức, quan giáng nơi đây làm bậc nhân chủ của sự hiểu biết trong thiên hạ. Vị sư Như Ý trước đây học hết nghĩa lý kinh điển, vị vua trước đã giận vì người ta đưa danh của sư lên cao. Tôi tiếp theo việc làm này nghĩa là muốn nhắc lại quán xưa. Vị vua này vốn biết luận sư Như Ý là một triết gia, nên Ngài Thế Thân muốn nói: hãy triệu những vị ngoại đạo như luận sư Như Ý để cho Ngài Thế Thân nhắc lại ý chỉ trước đây, rồi ngoại đạo cảm tạ lui ra. Vua Ca Nị Sắc Ca ở phía đông bắc cách 50 dặm hơn, có tạo dựng một ngôi già lam, qua khỏi sông lớn thì đến thành Bố Sắc Yết La Phiệt Đệ. Chu vi của thành này 14 dặm rưỡi. Những người ở đây đa phần ở trong động đối tiếp nhau. Cửa thành phía tây có một đền thờ Phạm Thiên, tượng Phạm Thiên uy nghiêm linh dị tương tục. Phía đông của thành có một bảo tháp do vua A Dục kiến tạo, nhằm nơi thuyết pháp của Đức Phật quá khứ thứ tư. Thánh hiền ngày xưa đều xuất thân từ miền Trung Ấn Độ, giáng sanh xuống nơi này không phải là ít. Tức Phạt Tô Mật Đản Đa, luận sư Thế Hữu cũng còn gọi là Hòa Tu Mật Đa. Tại đây Ngài đã vì chúng mà tạo nên bộ A Tỳ Đạt Ma Luận. Cách thành phía bắc 4 dặm rưỡi thì có một già lam cũ Dường Từ Quang Phế, Tăng Đoàn Ít Ỏi. Họ là những người tu theo Tiểu Thừa Giáo, tức Đạt Ma Đản La Đã Luân Sư, Pháp Cứu, cũng còn gọi là Đạt Ma Đa La. Ở nơi này, Ngài đã sáng tác ra Tạp A Tỳ Đàm Luận. Ở phía chùa kia có bảo tháp cao hơn 100 mét. Tháp này do vua A Dục xây dựng, chạm chữ trên gỗ và đá với những nhân công khác nhau. Đó là sự tích làm chùa ngày trước của Đức Phật Thích Ca, tu khổ hạnh từ sự mong muốn của chúng sanh mà bố thí không ngừng nghỉ, dù bị mất thân cũng không thay đổi. Nơi quốc thổ này, vua đã sanh 1000 lần, tức là thắng địa, cũng có 1000 lần xả mắt. Từ nơi đây, qua phía đông không xa, có 2 bảo tháp bằng đá, mỗi cái cao hơn 100 thước, bên phải có tượng Phạm Dương, bên tả có tượng Đế Thích. Đây là những trân bảo được trang sức. Sau khi Như Lai tịch diệt, đá quý này cũng thay đổi. Nơi này càng ngày càng được tôn sùng. Phía tây bắc của tháp Phạm Thích, hơn 50 dặm, có thêm 1 tháp nữa. Đây là nơi Đức Thích Ca Như Lai vì quá độ quỷ tử mẫu, đừng làm hại người. Đây cũng là nơi phong tục của nước cúng tế cầu tự. Từ phía bắc của tháp quỷ tử mẫu này, hơn 50 dặm, lại có 1 tháp khác, đó là Thương Một Ca Bồ Tát, Anh Ma Bồ Tát, cũng phụng dưỡng nuôi cha mẹ mù. Tại nơi đây, trong khi hái rau bị vua đi tuần bắn làm tên độc, nhưng nhờ sự chí thành cảm linh cho nên chư thiên cho thuốc, nhờ nhiều phước đức mà không có việc gì xảy ra. Từ chỗ đông nam nơi Bồ Tát bị hại đến thành Bạc Lô Sa, ở phía bắc thành cũng có 1 bảo tháp tên là Tu Đạt Noa Thái Tử. Vì lấy dơ quý của phụ thân cho Bà La Môn cho nên bị đầy qua nước Tẩn Cố Tạ. Khi ra đến cửa thành thì cáo biệt. Ở nơi này, chùa viện hơn 50 cái, chư tăng theo phái Tiểu Thừa. Ngày xưa có luận sư Y Thất Phạt La tự tại ở nơi này mà tạo ra luận A Tỳ Đạt Ma minh chứng. Bên ngoài cửa phía đông của thành Bạc Lô Sa có 1 ngôi nhà lam, tăng tín đồ hơn 50 người, họ tu học theo Đại Thừa Giáo, cũng có bảo tháp do vua A Dục dựng. Nơi đây có tích Thái tử Tu Đạt Noa bị đầy vào núi Đản Đa Lạt Già. Nơi đây đã được những người Bà La Môn cúng cháo. Phía đông bắc thành Bạc Lô Sa hơn 20 dặm là đến núi Đản Đa Lạt Già. Ở trên đỉnh núi cũng có bảo tháp. Tháp này do vua A Dục kiến tạo. Thái tử Tu Đạt Noa đã trốn nơi này. Từ phía này chẳng xa cũng có 1 bảo tháp khác ghi lại nơi Thái tử đã cho con trai con gái của mình cho Bà La Môn. Người Bà La Môn đó đã đánh đập con trai con gái của Thái tử ra máu, cho nên bây giờ cây cỏ ở đây cũng mang màu sắc ấy. Phía trên 1 hòn đá là nơi thực tập thiền định của Thái tử và Dương Phi. Bên trong hang có cây cối rất là rậm rạp. Nơi này cũng là nơi Thái tử đã ngừng bước dân du. Từ đây không xa mấy có 1 tảng đá, tức là nơi cư trú của thiên nhân ngày xưa. Phía tây bắc của Thiên Lô, đi hơn 100 dặm vượt qua 1 núi nhỏ thì đến núi lớn. Phía nam của núi này có 1 ngôi già lam, tăng tín đồ tương đối ít, họ tu học theo Đại Thừa. Phía bên này cũng có 1 ngôi tháp do vua A Dục dựng nên. Chuyện xưa kể rằng nơi đây khi xưa có 1 vị độc giác cư trú. Tiên nhân vì dâm nữ khuấy động cho nên mất thần thông, bị dâm nữ cởi cổ mà trở lại đời cũ. Phía đông bắc của thành Bạc Lô Sa, đi hơn 50 dặm thì đến núi cao. Núi này có 1 tượng đá xanh hình Đức Quán Tự Tại với dáng người nữ, cũng có Tỳ Ma Thiên Nữ. Nghe phong tục địa phương kể lại rằng tượng Tự Tại Thiên này tự nhiên mà có, rất linh nghiệm, do sự kỳ nguyện mà thành. Các nước tại Ấn Độ đến đây cầu phước và thỉnh nguyện, giàu nghèo xa gần tất cả đều đến đây để cầu nguyện và thấy được hình của thiên thần. Khi chí thành không có 2 niệm, nhịn ăn 7 ngày thì sẽ được thấy, sự cầu nguyện sẽ được thành công. Dưới chân núi có một đền thờ Đức Quán Tự Tại Thiên. Người ngoại đạo cũng có đền thờ ở đây để cúng tế. Đền thờ Tỳ Ma Thiên từ phía đông nam đi đến 150 dặm, đến thành Ô Trạch Ca Hán Trà. Chu vi của thành là 20 dặm, phía nam giáp với sông Tín Độ. Người tại đây giàu có sung mãn, thường hay tích chứa tài sản, đồ quý, vật lạ, các nơi đều tập trung nơi này. Từ phía tây bắc của thành Ô Trạch Ca Hán Trà, đi hơn 20 dặm, đến làng Bà La Đỗ La. Đây là nơi sinh trưởng của tiên bà Di Ni. Người đã chế ra Thanh Minh Luận là một văn học cổ đại có ảnh hưởng rất lớn. Trải qua kiếp hoại thế giới sẽ trở về không. Các vị chư thiên có tuổi thọ sẽ giáng sanh vào đạo sĩ và tục nhân. Do tích này mà có chuyện trên vậy. Từ đó về sau, chuyện này được lưu truyền mãi. Phạm Dương Thiên Đế được hình thành là theo tục này. Các đạo khác có các chư tiên chế ra chữ nghĩa. Con người do việc trước đã sắp đặt truyền lại mà thành tập tục. Các người nghiên cứu khó mà dùng biểu tượng để biết rõ ràng. Khi con người có tuổi thọ 100, có vị tiên tên là Bà Di Ni khi sinh ra đã biết mọi việc, rất mẫn cảm. Muốn biết sự hư ngụy nổi trôi như thế nào, liền ra đi đến hỏi đạo, thì gặp Tự Tại Thiên, sau đó thưa thỉnh thuật lại chí nguyện. Tự Tại Thiên bảo rằng, tốt lắm, ta đang chờ ngươi đây. Tiên nhân thọ giáo rồi lui, sau đó nghiên cứu tinh chuyên tạo thành lời dạy, làm ra chữ nghĩa có trên ngàn lời tụng. Tụng đến 32 lần, từ xưa đến nay tổng quát các văn tự dạy. Tánh cách cao cả, cho nên vua chúa cũng trân quý. Vì vậy cho nên vua ra lệnh cho cả nước hãy phổ biến sử dụng lời thơ này, có tụng đọc có lợi ích, phải thưởng 1.000 tiền vàng. Cho nên các thầy giáo lúc bấy giờ rất thịnh hành. Cùng trong ấp này là những người Bà La Môn, là những bậc thạc học tài cao, biết rộng hiểu sâu, đã làm việc ấy. Ở giữa ấp Bà La Đỗ La có một bảo tháp, nơi hóa thân của La Hán và sau này là của thiên nhân Bà Nhi Ni. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có một vị đại A-la-hán từ nước Ca Thấp Di La, Camira, du hóa đến nơi này. Sau đó gặp một người Phạm Chí hỏi đạo. Lúc ấy, ngài A-la-hán vì Phạm Chí mà hỏi, khổ như thế nào? Phạm Chí đáp, ta học thanh văn luận nghiệp chẳng tiến bộ. A-la-hán nghe qua cười. Lão Phạm Chí bảo, phàm là sa môn, có tâm từ bi thương giúp tất cả muôn loài, nay hãy lấy lòng từ để nguyện, nghe được việc này, ngài nói cho. A-la-hán nói, việc đàm luận không phải dễ dàng, sợ có nghi ngờ sâu, ngươi hãy nghe đây, tiên nhân Bà Nhi Ni chế ra Thanh Minh Luận để dạy cho đời phải không? Bà La Môn nói, là con của làng này đấy, sau này vì lòng tin mà thiết lập nên tôn tượng nơi đây. A-la-hán nói, nay người ở làng này, tức là vị tiên kia, phải dụ cho trí thức cao cả làm mô phạm cho đời. Tuy nhiên, khi đàm luận với những luận khác thì không nghiên cứu chân lý, cho nên thần trí bị hao tổn, lưu chuyển vậy. Phải biết việc thiện mà làm, nên người phải yêu thương nó vậy. Từ đó văn chương chữ nghĩa trong cuộc đời do công việc này mà tích chứa lại, chẳng bằng với thánh giáo của Đức Như Lai phước trí vô lượng. Nhưng ngày xưa ở bờ biển Nam Hải có một cây khô, có con rùa biển sống trong đó hơn 500 năm. Có các thương nhân dừng lại dưới cây này thời gặp gió rét, người người đói lạnh, mọi người họp lại đốt lửa cho ấm. Khói lửa nung lên dưới cây khô này. Trong những thương nhân đó có một người ban đêm tụng A Tỳ Đạt Ma Tạng. Con rùa vì bị ngọt lửa rất đau đớn, khi nghe được lời tụng đó rất thích nhưng không chịu ra khỏi. Khi bị mệnh chung theo nghiệp thọ sanh, liền được thân người bỏ nhà đi tu. Nghe được pháp này thông minh lợi trí, chứng được thánh quả, vì đời mà tạo phước điền. Gần đây là Vua Ca Nị Sắc Ca và Hiếp Tôn Giả đã triệu tập 500 hiền thánh tại nước Ca Thấp Di La để tạo nên Tỳ Bà Sa Luận. Trong số đó cũng có vị tái sanh từ con rùa đã sống 500 năm trong bọng cây khô đó. Đây là một điều hy hữu mà tốt xấu khó nói hết được. Nay vì nhà ngươi nhân vì thương con mà hứa cho đi tu, công đức của việc xuất gia không thể tường thuật hết. Lúc ấy A-la-hán nói lời này xong, liền hiện các loại thần thông. Vị Bà-la-môn phát sanh cung kính, thâm hậu quan hỷ lâu dài, cho nên mới bảo những người chung quanh bỏ cả con cái xuất gia tu học. Từ đó sùng tín ba ngôi tam bảo, người làng từ việc biến hóa đó cho đến nay vẫn còn truyền lại. Từ thành Ô Trạch Ca Hán Trà đi đến phía bắc có núi và sông, đi hơn 600 dặm đến nước Ô Trượng Na. Đại Đường Tây Dứt Ký hết quyển 2.